Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, phải nói đến Bình Dương hôm nay mới cảm nhận được sức mạnh, không chỉ sức mạnh về tuổi trẻ, sức mạnh về tài chánh, mà bên cạnh đó còn có sức mạnh của trí tuệ và sức mạnh của tấm lòng. Nếu không có trí tuệ thì chắc chắn sẽ không có được những con đường rực rỡ đèn hoa để chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật đêm hôm nay. Và nếu không có tấm lòng thì Phật tử ở khắp các nơi thuộc các tỉnh thành phía Nam, từ Thừa Thiên Huế trở vào, đã vân tập về đây để cùng tham dự khóa tập huấn Hoằng Pháp Viên của Ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức. Quý vị ngồi có sợ bị mưa ướt không? Trời mưa mặc kệ trời mưa ha, phải không? Nhưng mà mưa lớn quá thì thầy trò cuốn gói dông. Quý vị đừng có sợ, không có sao đâu. Tại vì Đức Thế Tôn đản sinh thì có chín rồng phun nước. Bây giờ mình tưởng niệm về một ngày quan trọng, đó là ngày của Đức Phật ra đời, thì mưa là chuyện may mắn và chuyện đó nó rất đúng với lịch sử và rất hợp với giá trị, vì đó là tẩy sạch tất cả những bụi dơ trong lòng của mình để đón mừng bước chân của một con người toàn thiện, toàn mỹ và toàn bích. Kính thưa tất cả các vị, tối hôm nay phải nói là Phật giáo Bình Dương tổ chức một đêm hoa đăng rất là đẹp. Sáng tạo nhất đó là đèn hoa năm màu, biểu trưng cho ánh hào quang của Đức Phật và cũng biểu trưng cho sự hòa hợp từ tuệ giác mà Đức Phật đã chỉ dạy. Quy ước này đã có từ Đại hội Phật giáo Thế giới năm 1950 được tổ chức tại Sri Lanka với 26 quốc gia thành viên. Hôm nay chúng ta ngồi mà thầy thấy quý vị ngồi che đèn hết trơn hết trọi rồi. Mới nãy ngồi thì ngồi một bên, để đèn một bên, tự nhiên bây giờ ngồi cái trên nhìn xuống không thấy đèn, thấy quý vị không? Chứng tỏ đèn có sáng cách mấy thì cũng vẫn lu mờ trước khuôn diện của tất cả các vị Phật tử, phải không? Quý vị đã thường tham dự các lễ hội hoa đăng của những đạo tràng, của những ngôi chùa trong toàn quốc, nhưng thầy nghĩ rằng quý vị có những cái suy nghĩ nó còn mơ hồ về cái lễ hoa đăng và ý nghĩa như thế nào. Cho nên hôm nay trong thời lượng ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, thầy xin phép chia sẻ với tất cả hội chúng tại nơi này qua chủ đề cúng dường đèn hoa lên Đức Phật. Bây giờ thầy xin phép được hỏi quý vị nè. Theo quý vị được biết thì cái lễ hội hoa đăng này có từ bao giờ? Trong Phật giáo đó, nó có từ bao giờ? Có cách đây bao nhiêu năm rồi? Theo quý vị nghĩ là có cách đây 100 năm chưa? Có chưa? 1000 năm trước đã có chưa? Có rồi. 2000 năm trước có chưa? Đâu, quý vị có dự không biết à? Không dự sao biết hay vậy? Kính thưa quý vị, thật ra lễ hội cúng dường đèn hoa có từ rất lâu đời. Và trong lịch sử có ghi lại những cái lễ hội, trong đó có những tiết mục là dâng đèn. Và đặc biệt là thời Đức Phật có câu chuyện được xảy ra khi Đức Phật đang giáo hóa tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Lúc bây giờ Đức Vua A Xà Thế tổ chức một pháp hội cúng dường cho Đức Phật. Thì ở trong thành có một bà già ăn xin. Bà nghe nói Đức Phật ra đời và ai cũng phát tâm cúng dường, thì bà không có tiền. Bà là người đi xin ăn cho nên không có tài sản gì hết, mới gom hết tất cả những gì bà có, chỉ được 2 đồng tiền. Thì khi bà cầm 2 đồng tiền trên tay, bà không biết phải làm sao. Tiền quá ít ỏi mà Đức Vua lại thiết hội cúng dường, thì 2 đồng này có đáng giá là bao nhiêu đâu. Cho nên bà mới suy nghĩ là nếu không nắm cái cơ hội này thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ được gặp Đức Phật, vì bà nghèo quá và bà già, bà bệnh, có thể ngày mai bà sẽ không còn có thể làm được những điều mà bà mong muốn. Cho nên bà mới cầm 2 đồng, bà đi tới cái tiệm bán dầu, bán đèn. Bà mua một cái ngọn đèn, bà mua một cây đèn, thì nó không đủ tiền, tại vì tiền mua đèn là hết rồi, là lấy tiền ra mua dầu. Cho nên cuối cùng khi nghe được cái tâm nguyện của bà, thì cái ông chủ tiệm, ông mới nói được rồi, tôi sẽ hỗ trợ cho bà thêm 3 tiền nữa để bà có được đèn và dầu để thắp lên cúng dường cho Đức Phật. Thì ông chủ rất là cảm động khi nghe bà nói là bà rất khó khăn để bà gặp được Đức Phật, may mắn lắm nhưng mà không có dịp. Khi bây giờ được gặp Đức Phật, bà lại khổ, bà không có tiền. Bây giờ bà chỉ muốn cúng dường thôi. Cho nên là ông ta cảm động vô cùng, mới ủng hộ bà, mới giúp giùm cho bà mua một cái đèn và tiền dầu nữa, tất cả là 5 tiền. Thì giữa cái pháp hội cúng dường của Đức Vua A Xà Thế, rực rỡ đèn hoa rất là đẹp, chắc cũng cũng kém cả Bình Dương ở đây. Bao nhiêu người người ta cúng dường, từ hoàng thân quốc thích, tất cả đều là những lễ phẩm trân quý. Bà già, một bà già là ăn xin, mon men lầm lũi tới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và dâng lên một ngọn đèn. Khi Đức Phật thấy bà thắp một ngọn đèn đem lên dâng cúng dường, Đức Phật rất là cảm động. Quý vị biết, bà thành tâm tha thiết. Lễ hội tang bà vẫn còn quỳ ở đó, trời mưa bà vẫn còn ngồi ở đó. Cũng giống như các vị ở đây vậy. Xin lỗi, trời mưa là thầy thêm vô, chứ trong kinh thời đó không có nói trời mưa. Thầy thấy quý vị ngồi dưới mưa thì thấy tội nghiệp quá đi. Thì thưa với lại quý vị, 3 đồng thì có bao nhiêu là dầu đâu. Cho nên khi mà bà thắp tới nửa đêm thì đèn nó hết rồi, nó hết dầu, nó cạn rồi. Thì lúc bây giờ bà tự nghĩ sẽ không bao giờ ngọn đèn này tiếp tục được nữa, vì dầu nó hết. Mà bà tha thiết quá cho nên bà mới quỳ gối chắp tay. Bà phát nguyện như thế này, tức là bà hướng về Đức Thế Tôn, bà phát nguyện: con không có gì dâng cúng cho Đức Thế Tôn ngoại trừ một cây đèn bé nhỏ này, nhưng do sự cúng dường này mà con chỉ mong là đời sau sanh ra ở đâu con cũng có được nhân duyên tiếp xúc và đón nhận ánh sáng của trí tuệ. Mong cho con được giải thoát tất cả những sự buộc ràng do bóng tối của ngu si gây ra, và mong cho con với tất cả mọi người được thanh tịnh hóa tâm hồn của mình, và tất cả chúng con đều được giải thoát. Thưa quý vị, khi bà phát nguyện xong, bà lầm lũi bà trở về, và đêm đó bà đã qua đời. Thì trong kinh ghi lại rằng nhờ công đức cúng dường ấy mà bà được sanh về cõi trời. Thì có một điều mà tất cả ai cũng ngạc nhiên, đó là cả đêm hôm đó những ngọn đèn của vua cúng dường rất là lớn, nhiều dầu, nhưng đều tắt hết trước gió. Duy nhất chỉ có ngọn đèn bé nhỏ của bà lão ăn xin là vẫn còn cháy sáng suốt đêm, mà dầu thì lại không bao giờ vơi. Đến sáng thì ngọn đèn của bà vẫn còn cháy. Khi lúc bấy giờ Đức Phật dạy Tôn giả Mục Kiền Liên đi gom lại những cái ngọn đèn đó, thưa quý vị, thì Tôn giả phát hiện ra ngọn đèn của bà còn cháy rực rỡ, và ngài nghĩ rằng không lý do nào mà ngọn đèn này còn có thể cháy được, và đặc biệt dưới ánh sáng của mặt trời mà ngọn đèn vẫn tỏa sáng. Đây là điều mà Tôn giả Mục Liên cảm thấy rất là đặc biệt, cho nên Tôn giả Mục Liên mới tới tắt ngọn đèn. Thì Tôn giả dùng mọi cách tắt không được, thổi cũng không được, lấy đồ chùm lại nó cũng không có tắt cái ngọn đèn này, vẫn cháy lên. Và ngài lấy tay chụp lại, dùng thần thông của mình để chụp lại cái tim đèn đó để cho nó tắt đi, nhưng mà nó lại bùng sáng hơn, thưa quý vị. Nó tiếp tục cháy rực rỡ. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã đến, thì ngài mới bảo: "Này Mục Liên, có phải là con muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Con không thể nào làm được điều đó đâu. Con không thể nào di chuyển được ngọn đèn đó, chứ đừng nói là dập tắt ngọn đèn. Nếu như con có thể đem được bốn biển, dùng nước của bốn biển mà tưới lên ngọn đèn này, thì ngọn đèn này cũng không thể nào tắt được. Tại vì sao? Vì ngọn đèn này được dâng cúng lên Đức Thế Tôn bằng cả sinh mạng của một con người, bằng cả lòng thành kính của một đời người, và bằng cả tâm nguyện thiết tha của một chúng sanh ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, đã trải qua biết bao nhiêu nỗi đau đớn đoạn trường của kiếp phù sinh giả tạo. Ai cũng mơ có một mái nhà để ở, nhưng bà lão này không có. Ai cũng mơ có một chén cơm để ăn no lòng, bà cũng không có. Và ai cũng mơ nhu cầu tối thiểu là có một bộ đồ bận để lành lặn che gió mưa, bà cũng không có. Và điều cần thiết nhất, ai cũng mơ có những người thân chia sẻ với chúng ta trước giông tố cuộc đời, bà cũng không có. Nhưng mọi người đều có những điều mà bà mong muốn mà họ lại không có như tâm niệm của bà, đó là lòng thành kính thiết tha và đem hết tài sản của mình dù chỉ là hai tiền. Và đó chính là lý do biến thành công đức vô lượng vô biên, ngọn đèn này trở thành bất diệt, vì nó được thắp lên bằng niềm tin, bằng tuệ giác, bằng sự phát nguyện và hướng thiện của một bà cụ đem cả sinh mạng của mình. Thưa quý vị, nhân đó Đức Phật mới nói với Tôn giả Mục Liên: cúng dường ánh sáng cho Đức Thế Tôn sẽ có 10 điều lợi ích, và 10 điều lợi ích này được chép lại ở trong Kinh Phạm Âm của Đại Chánh Tân Tu Tạng, tức là Đại Tạng Kinh. 10 điều lợi ích đó là: 1. Trở thành ngọn đèn của pháp giới. 2. Có tuệ nhãn thanh tịnh nhìn thấy các cảnh giới vô hình ở trong thân người. 3. Thành tựu được thiên nhãn thông. 4. Đạt được trí huệ thấu suốt thiện pháp và bất thiện pháp. 5. Loại trừ tâm bám chấp vào các sắc tướng. 6. Luôn sống trong ánh sáng tuệ giác. 7. Có được tái sinh trong thân người hay chư thiên. 8. Vui hưởng được cuộc sống giàu sang phú quý. 9. Sớm được giải thoát. Và 10. Đó là thành tựu được
giác ngộ. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta tham dự lễ hội cúng dường Liên Hoa Đăng, tức là đèn hoa sen lên Đức Phật. Chúng ta chỉ có tấm lòng thành kính ngồi ở dưới mưa lất phất bay, quý vị thấy nó cũng mát, phải không? Chúng ta cũng đâu phải là những người khổ sở như bà lão mà tranh đấu chỉ có 2 đồng tiền, đó là tài sản của bà có được không là gì hết, nhưng đó là một tài sản và bà chấp nhận đem cúng dường, có nghĩa rằng bà sẽ phải chết đói vì không có gì ăn hết. Quý vị thấy ở một góc nào đó chúng ta là người vẫn có phúc hơn bà lão cách đây hơn 25 thế kỷ, và các vị cũng không có nhọc nhằn để đi mua đèn, đi mua dầu rồi thắp rồi đem tới đây cúng dường, phải không? Chúng ta chỉ có ngồi thôi, nhưng mà nhiều khi cũng mệt. Thầy thấy có nhiều vị ngồi đấm lưng kìa, đó. Ngồi làm bà tám từ sáng tới chiều không mỏi lưng, ngồi dự lễ hoa đăng cúng dường Đức Phật chút xíu thì lại đau lưng. Quý vị thấy có những nghịch lý nó vẫn tồn tại ở trong cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta đang muốn đời sống mình tốt hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, nhưng mà sức nhẫn nại và tinh thần chấp nhận cuộc sống hiện tại của chúng ta thì nó không có cao. Chính vì lẽ đó mà chúng ta không có công đức nhiều, chúng ta chỉ có một chút phước báo thôi quý vị. Nhưng mà dẫu sao thầy thấy quý vị đã đến đây được rồi, ngồi ở đây mà nghe thầy nói chuyện dòng do tam quốc dưới mưa này, thầy thấy quý vị cũng là số 1 La Mã rồi. Tại giờ này có người còn đi vũ trường, có người còn đi xem phim, có người còn đi hưởng thụ, hoặc giả là có người còn kiếm bạn đi tâm sự loài chim biển. Còn mình thì mình ngồi đây chứng tỏ là các vị quá hay rồi, quá giỏi rồi, phải không? Thôi tự cho một tràng vỗ tay tán thưởng mình đi. Kính thưa quý vị, ở trong kinh vẫn ghi lại những cái lễ hội cúng dường. Thì qua cái câu chuyện thầy vừa kể đó, chúng ta xác quyết một điều rằng lễ hội cúng dường đèn, đặc biệt gọi là hoa đăng, tức là đèn hoa, có từ thời Đức Phật. Và trước đó đã có, các tôn giáo khác đã có rồi. Cho nên khi Đức Phật ra đời thì mọi người đều hướng tới Đức Phật với tinh thần tôn trọng trí tuệ và mong được đón nhận ánh sáng của tuệ giác. Cho nên người ta đến Đức Phật thường người ta cúng dường ngọn đèn được tạo hình như là một đóa sen, biểu thị cho lòng thuần khiết của mình, dâng lên cúng dường Đức Phật để mong mỏi rằng chúng ta gột rửa hết tất cả những bụi bặm ưu phiền mà của tham lam, ích kỷ, ghen tuông, tật đố, giận hờn. Những tâm niệm đó nó đã làm dơ bẩn chúng ta, làm cho lòng chúng ta không được thanh thản. Và ánh sáng của ngọn đèn để biểu trưng cho tuệ giác, và chúng ta muôn đời tôn trọng tuệ giác, vì nếu không có tuệ giác chúng ta sẽ không có cơ hội để giải thoát, thưa với lại quý vị. Cho nên theo quan niệm của Phật giáo, và đặc biệt ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta sẽ thấy nói về 4 cái đức tính của Liên Hoa Đăng. 1 là hương thơm, 2 là thanh tịnh không nhiễm ô, 3 là nhu nhuyễn hòa hợp, và 4 là khả ái trang nghiêm. Cho nên chính điều này mà hoa sen được chọn làm mô hình để tạo thành Liên Hoa Đăng tối hôm nay cúng dường cho Đức Phật mừng ngày Đức Phật đản sinh, nhân lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức lần thứ 2 tại Việt Nam. Thưa quý vị, thường vào chùa thì chúng ta thấy tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, và chúng ta quen gọi dân gian tức là Mẹ Hiền. Nhưng quý vị chắc ít người biết được Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một tên, Ngài tên là Liên Hoa Vương. thưa quý vị, Liên Hoa Vương tức là vua, hoa sen là chỉ cho vua của tất cả các loài hoa, và Bồ Tát Quan Thế Âm có một cái danh hiệu là Liên Hoa Vương. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát và các vị Phật đều chọn hoa sen làm vị trí ngồi của mình để biểu trưng cho một con người hoàn hảo đã thanh tịnh từ thân cho đến tâm, trải qua vô biên trần số kiếp, cố gắng vượt lên thoát khỏi những buộc ràng do tham ái dục nhiễm của mình để tu tập và thanh tịnh hóa tâm hồn. Rồi các ngài đến trong cuộc đời cũng lặng lẽ để giúp cho chúng ta giải trừ những não phiền. Khi hết duyên, các ngài cũng lặng lẽ ra đi. Còn chúng ta bây giờ đi tu tập thì cả phố, cả làng, cả xóm đều biết tôi đi tu rồi nghe. Mình khác với Bồ Tát, phải không các vị? Nó ăn chay được mấy bữa thôi, cả khu phố đều biết mình ăn chay. Đó, mà bên cạnh đó giận hờn người khác thì cả phố cũng biết, gây lộn chửi lộn, giỏi cả phố cũng hay. Đó, làm bà tám hay cả phố cũng biết. Mình khác với Bồ Tát, thưa với lại quý vị, các vị Bồ Tát theo tâm nguyện mà đến trong cuộc đời này, rồi các ngài cũng theo tâm nguyện từ giả cõi đời này để mà đi giáo hóa các nơi và đem tới an lạc cho mọi người. Bây giờ xin phép được hỏi quý vị, mình biết được ở trong kinh ghi rằng lễ hội Hoa Đăng có từ thời Đức Phật, nhưng mà ở Việt Nam thì có từ thời nào? Quý vị biết lễ hội Hoa Đăng ở Việt Nam có từ thời nào không? Có từ thời xưa, phải không? Trả lời như thế là không có sai, không có trật gì hết. Thì muốn biết xưa bao nhiêu, xưa cỡ nào thì tự đi kiếm, đi tìm, đi hỏi đi, phải không quý vị? Còn vỗ tay nữa. Cái này là thầy chỉ cho cái cách để cho quý vị trả lời mà nó không không bị người ta khác bắt dò, không bị người khác người ta bắt lỗi mình. Thưa quý vị, ở Việt Nam mình, lễ hội Hoa Đăng được ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đó là vào thời Lý, tức là đã có những cái lễ hội thả đèn để cầu nguyện cúng dường Đức Phật và cầu nguyện cho quốc thế dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa. Và những ngọn đèn này thả trôi trên sông, thả đến đâu mong cho nơi đó sẽ được trở thành những ruộng khoai, rồi những cánh đồng bát ngát, mùa màng sẽ thành tựu, không có bị thất bát. Và đặc biệt là ngày xưa đó, người ta di chuyển trên sông nhiều, cho nên cũng mong cho những tai nạn trên sông nó không còn tồn tại, và các loài thủy quái cũng sẽ được nương theo cái ánh sáng của ngọn đèn này mà đi đến những nơi an lạc. Ánh sáng tuệ giác này sẽ giúp cho những loài đó không có sống theo cái tác nghiệp của mình hay cái tập quán nghiệp của mình. Từ thời xưa đã có lễ hội Hoa Đăng. Như vậy, theo sử sách Phật giáo mà ghi lại và kết hợp với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì chúng ta thấy lễ hội Hoa Đăng có cách đây là khoảng 1.000 năm. Và đặc biệt được ghi rất là rõ đó vào năm Canh Tý, tức là vào năm 1120, mùa xuân tháng 2, vua mở hội đèn Quảng Chiếu. Quảng Chiếu tức là chiếu rộng khắp. Đó. Và vào năm Bính Ngọ 1126, mùa xuân tháng Giêng, lại tiếp tục mở lễ hội Quảng Chiếu, thả đèn suốt 7 ngày 7 đêm. Cho nên quý vị thấy đây là một cái lễ hội rất là đặc biệt và có nguồn gốc rõ ràng. Những điều mà chúng ta ngồi ở bên cái ngọn đèn, nhiều khi chúng ta không có lắng lòng, cho nên chúng ta không cảm nhận được cái nhịp đập trái tim của những con người đang hòa quyện viết chung một bức thông điệp, đó là yêu thương và hiểu biết. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn ngồi ở bên cạnh ngọn đèn cho nó đẹp, rồi dành cái chỗ nào ngồi để chụp hình cho thấy mình, phải không? Thầy hồi xưa cũng vậy đó, cũng xí cái chỗ nào ngồi để mà có thể một góc nào đó lên cái hình để thấy cái mặt của mình cho nó vui, rồi mình đi khoe với khu phố, đi khoe với lại tổ dân phố. Mình khoe xong rồi con mình còn khoe má tôi đó, bữa hôm đi dự lễ đó có lên TV nghe hú hồn luôn, phải không quý vị? Thầy thấy gần đây các chùa tổ chức các lễ hội, đặc biệt là lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hay là lễ vía Đức Phật A Di Đà, hoặc giả là lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thường có tổ chức lễ hội qua đăng, nhưng mà các Phật tử chỉ được các thầy hướng dẫn và sắp xếp vào ngồi thôi, nhưng các vị không có để ý tới cách dụng tâm khi chúng ta ngồi bên cạnh ngọn đèn. Và đó là điều quan trọng hôm nay thầy muốn chia sẻ với các vị. Thưa các vị, trong buổi lễ tối hôm nay, Liên Hoa Đăng là một biểu tượng đặc biệt nhất để chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật. Tại vì sao? Vì chính Đức Thái tử Tất Đạt Đa khi đản sinh tại Lâm Tỳ Ni cũng bước trên bảy đóa sen. Chúng ta sáng nay có nghe thầy MC nói đó, bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Chúng ta ngồi bên ngọn đèn hoa sen để mình tự tưởng niệm lại rằng mình được chứng kiến một sự kiện trọng đại nhất của nhân loại, đó là Đức Thế Tôn ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni. Cho nên mình ngồi trên đóa sen này, mình chăm chú nhìn vào ngọn đèn như mình nhìn vào từng bước chân giải thoát của Thái tử Tất Đạt Đa, để mình hòa quyện tâm mình rằng mình không có gì để hơn thua, để hận thù trong cõi đời này nữa, khi mình được đón chào Đức Phật ra đời và mình được gặp Ngài, mình được chứng kiến một cái sự kiện trọng đại của lịch sử nhân loại, bậc vĩ nhân xuất thế. Các vị có suy nghĩ điều đó không? Không. Thầy thấy có người cũng móc điện thoại ra, có ai gọi kìa. Đó, thầy thấy nè, nhiều người ngồi ở đây chứ còn nghĩ lẹ lẹ về nhà đi góp hụi kìa. Có người còn nghĩ không biết giờ này rồi ổng đi đâu, có cơm ăn chưa, có đi tới nhà của cái bà kia không, phải không? Nó Phật cũng biến, chứ đừng nói chi mà bông sen hay hoa sen gì. Bây giờ mà đang lo lắng như thế thì có ngồi bên cục vàng đi chăng nữa cũng không yên lòng, phải không các vị? Có nhiều người còn tội nghiệp nữa, hẹn chiều nay mà sao không thấy, bây giờ lại bị các thầy bắt vô trong đây ngồi nhìn cái hoa sen nó chán chết đi, phải không mấy đứa con còn trẻ? Đó. Không, thầy không tin đâu. Thôi tạm tin mấy đứa con, tại vì trước Đức Phật thầy tin chắc rằng mấy đứa con sẽ là người nói lời chân thật, vì thầy trò chúng ta đang học cách sống chân thật qua giáo lý của đạo Phật. Đạo Phật là đạo như thật mà. Cho nên khi chúng ta ngồi bên cạnh ngọn đèn, chúng ta nhìn ánh sáng của ngọn đèn, lòng chúng ta như gửi về nơi lưu vực sông Hằng, tại vườn Lâm Tỳ Ni cách đây hơn 25 thế kỷ, khi mà Đức Phật được đản sinh nơi đó, Ngài cũng bắt đầu những bước chân trên cõi trần thế này, đó là những bước chân của hoa sen. Ngài dẫm lên hoa sen mà đi, Ngài đi bằng tâm niệm thanh tịnh, cho nên Ngài là người có thể dũng mãnh từ bỏ tất cả, thành tựu được tất cả, trong khi chúng ta không có gì cả, mà mỗi bước chân của mình đầy tham chấp dối lừa, đầy hơn thua hận thù, đầy buồn phiền trách móc. Cho nên từ chỗ chúng ta có tất cả và cuối cùng chúng ta không có gì cả, chỉ còn lại một tâm hồn rách nát vì đau thương hận thù và tham chấp. Mình nhìn đó xem để mình thấy được rằng chúng ta đang làm gì và chúng ta phải học cái cách như thế nào để mình có thể bình yên. Chỉ có một cách duy nhất, đồng vọng về nơi Lâm Tỳ Ni xa xưa tại Ấn Độ, để chúng ta cảm nhận được cái hương liệu ngọt ngào tỏa ra từ Đức Phật, mà mình lại là kẻ vô phước không sanh ra cùng thời với Đức Phật, giờ chỉ mượn một ngọn đèn hoa sen này để mình đồng vọng về cảnh đó mà chúng ta mong đời này đời sau chúng ta được sống trong ánh sáng của đạo giải thoát. Cho nên khi chúng ta nhìn hoa sen, chúng ta không chỉ nhớ về nơi vườn Lâm Tỳ Ni những đóa sen nâng gót ngọc của Thái tử Tất Đạt Đa, mà chúng ta phải hiểu cho được điều quan trọng nhất: vì sao Đức Phật ra đời? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rất là rõ: vì một nhân duyên đại sự mà Đức Phật ra đời, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mở ra, chỉ rõ cho chúng sanh thấy được sự hiểu biết bằng đẳng cấp của tuệ giác giải thoát, để rồi mỗi chúng sanh thấy hiểu đó, thực tập và liễu ngộ được tri kiến giải thoát đó. Chứ không thể nào Đức Phật thòa tay ra kéo vớt cho chúng ta lên cảnh giới an lạc, không thể nào Đức Phật làm được điều đó. Mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái tri kiến của Phật, để mình nhận rõ được bản chất thật của các pháp là vô thường, là giả tạm, là duyên sinh vô ngã, như lời của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sáng nay ban đạo tượng. Đức Phật chỉ làm một việc đó thôi, chỉ dạy cho chúng ta thấy được sự thật của cuộc đời là vô thường, là duyên sinh, là giả tạm, là không bền chắc, để tự mình bước ra khỏi sự trói buộc của nó. Ví dụ, ai mà không muốn mình có được một gia đình, thế mà gia đình của chúng ta bây giờ cảm thấy nó bấp bênh, đang đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Vì sao? Mình cứ trách vì người ấy thay lòng đổi dạ, vì người ấy không thủy chung, và vì có một kẻ thứ ba đang xen vào cuộc sống mình. Nhưng không quan trọng hơn bằng mình nhìn thấy mình đang bị khổ đau trước sự đổi thay này. Làm sao để chúng ta không khổ đau? Dù cuộc đời luôn thay đổi, chỉ có một cách duy nhất: chúng ta phải hiểu cho được bản chất cuộc đời là giả tạm. Có đó rồi biến thành không, không đó rồi lại thành có đó. Cuộc đời có không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi. Chúng ta chỉ cần sống bằng tấm lòng chân thật của mình, bằng chân tình của mình, và mình hiểu được cuộc đời là giả tạm, thì quý vị có níu kéo, có bám víu, có chấp chặt vào, thì chỉ tăng thêm những phiền muộn, vì chắc chắn một ngày không xa nó sẽ đổ vỡ, sẽ tan nát và sẽ không tồn tại, thưa với lại quý vị. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ tự chủ được tất cả vận mệnh của mình trong cuộc đời giả tạm. Nếu không hiểu được, chúng ta sẽ khổ đau vì điều mình mong muốn nó không thành tựu. Vậy mà thầy thấy có nhiều người tới chùa, mấy em trẻ trẻ nó vui lắm. Thầy thấy nó vui, thầy hỏi gì, nó nói: thầy, hôm nay con may mắn lắm, cả tuần nay. Thầy hỏi: may mắn cái gì? Con mới quen được một người rất dễ thương, có học thức, rất đẹp, đúng là tình cho không biếu không. Trời, nó vui vẻ. Thầy nói: con ơi, không có cái gì gọi là không hết á, điều kiện chưa được đặt ra thôi, điều kiện người ta chưa tiện nói thôi, chứ không có lý gì mà người ta đem hết ruột gan, đem hết tâm can, đem hết cái gì người ta đang có, người ta cho mình. Hoàn toàn không có chuyện đó ngay cả thầy. Xin lỗi, chưa chắc đâu. Quý vị đừng có nghĩ là các thầy có thể là xả hết tất cả để cho quý vị mà không đặt điều kiện gì. Tại vì chính thầy biết nè, khi thầy đi tới một đạo tràng nào đó mà các Phật tử cung kính tiếp đón, tự nhiên thầy cảm thấy rất quan hỷ, thầy nói lần sau tới nữa. Nhưng mà tới một đạo tràng nào mà người ta ngó lơ gặp không chào, thầy nói lần sau đừng có mời thầy nữa. Trong bụng thầy nói vậy đó, có mời cũng không đi. Quý vị thấy điều kiện đó, nó ở đâu? Nó từ tham chấp của con người, chứ nó ở đâu ra? Tất cả những điều kiện đó là nguyên nhân để đem đến những phiền muộn trong cuộc sống của mình. Mình đặt điều kiện lớn chừng nào mình sẽ khổ đau chừng đó. Cho nên đừng có hát, đừng có cười, đừng có vui. Tại thấy mấy em đó nó vui nó hát gì đó. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tại vì nó đang cô đơn mà. Thầy nói câu đó không có hay đâu, còn câu thứ hai nó hay hơn, tức là tình là tình nhiều lúc có cũng như không. Phải không quý vị? Mình thương, thương chồng, thương vợ quá, nhưng mà một ngày kia mình phát hiện ra chồng vợ thì lại là chồng hờ, vợ hờ. Chồng mình ở nhà là chồng mình, ra đường không biết là chồng của ai. Đó, quý vị khổ không? Sao không khổ? Không khổ rồi mình là mình làm sao? Mình khổ rồi mình làm sao? Chỉ có một cách duy nhất, chúng ta cần có ánh sáng tuệ giác để hiểu được cuộc đời là vô thường, là giả tạm. Con cái mình sinh ra, mình nuôi nó lớn lên bao nhiêu khó nhọc, thế mà bây giờ nó không nghe lời mình, nó nghe lời người khác, tức không? Tức không mấy anh chị? Tức chết đi. Thầy không có con mà thầy còn tức giùm mà. Thầy thấy mấy anh chị đi tới chùa kể thầy nghe, mà kể thầy nghe còn có vẻ trách móc nữa. Tại vì con của ảnh chỉ là đệ tử quy y với thầy, bây giờ kể cho thầy nghe là nó có lỗi, nói nó không nghe. Đó, từ nhỏ tới lớn nó nuôi cực khổ tới lớn, nhờ cái gì nó cũng không làm, nói gì không nghe. Vậy mà cái con nhỏ quỷ kia gọi điện thoại, cái nó ba giò bốn cẳng nó chạy. Có không mấy anh? Có hả? Giỏi ghê vậy đó. Thầy nghe thầy cũng bức xúc. Thầy nói sao mấy đứa con không dạy con của con? Thì hai anh chị đó nói là tại vì nó đệ tử thầy. Thầy nói ngộ không, bộ thầy suối hả? Thầy nói tuổi đó mình phải dành tình cảm và dành thời gian để nói với nó, để cho nó hiểu, nhưng mà đừng có trách nó. Tại vì ngày xưa thầy nghĩ hai đứa con cũng vậy thôi, cha mẹ nói đâu có nghe. Nó nửa đêm nửa hôm cũng chạy đi kiếm, không cho gặp nhau cắn lưỡi. Rồi cưới về 3-4 tháng không cho ly hôn cũng đòi cắn lưỡi. Khổ vậy đó. Chỉ có hiểu được cuộc đời là giả tạm, là vô thường, do tham chấp con người đưa tới khổ đau, thì chúng ta mới có cơ hội để vượt ra ngoài khổ đau. Và điều này chúng ta chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng tuệ giác của Đức Phật. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi bên cạnh ngọn đèn hoa sen, để chúng ta dâng lên Đức Phật bằng cả lòng thành tha thiết của mình, biết ơn Đức Phật đã thắp lên một ngọn đèn trí tuệ cho nhân loại để vượt qua bóng tối của vô minh, của tham chấp. Và mình đang đi trên con đường Đức Phật đã từng đi. Chúng ta cảm ơn Đức Phật, chúng ta quán tưởng về những sự hy sinh của Đức Phật. Sự hy sinh đó nó được thắp lên bằng máu của con tim. Quý vị nghĩ xem, trong cơ thể con người máu nào không chảy về tim đâu? Nỗi đau nào mà không có những vết hằn sâu trong tâm khảm? Nhưng làm gì để chúng ta được bình an khi nỗi đau đó còn hoài còn mãi? Chỉ có ánh sáng tuệ giác quý vị mới có cơ hội mới vượt qua được. Nếu không các vị sẽ phiền não suốt cả cuộc đời. Bây giờ các vị trả lời cho thầy xem, trong cuộc đời này ai là người làm cho chúng ta đau khổ nhiều nhất? Các ông hàng xóm phải không? Ông hàng xóm lấy tư cách gì cũng làm mình khổ. Chỉ có cái ông mà mình xách bó bông đi theo ổng đó, cái ông mà mình cãi cha cãi mẹ để mình được đến với người đó đó, người mình yêu thương nhất là người làm mình đau khổ nhiều nhất. Phải không các vị? Thầy thấy có nhiều anh thấy thương lắm, đi vô chùa thấy đời sống trong chùa nó nhẹ nhàng thanh thản mà nó thích lắm, con thích lắm, nhưng mà hơi cái vợ gọi điện cái về nói nhanh lắm. Mới tới chùa thì thầy ước gì cho con ở đây 3 ngày, con thích lắm, mà vợ gọi điện xong anh về liền, chờ một chút nha. Đúng là vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu không đành. Phải không mấy anh? Ba anh ngồi cái cụm này, bốn anh à, có phải không? Đó, vỗ tay đi con, rồi sẽ thấy cái cảnh. Ủa cái gì mà khói mịt trời vậy? Thầy sợ quả thiêu thiếu lâm tự. Con mình thầy ngồi đây không biết đường chạy con. Mấy đứa con ở dưới còn chạy được, cho thầy ở đây chỉ có chạy vô thôi. Thưa quý vị, chúng ta ngồi bên ngọn đèn, sự biểu tượng của ánh sáng tuệ giác. Chúng ta tôn vinh giá trị trí tuệ mà Đức Phật đã đem đến cho cuộc đời. Và ai cũng có khả năng này. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ dành cho những ý của mình mong được thỏa mãn, và chúng ta cho hết thời gian với những tham chấp của mình, với những dối lừa của mình, mà vô tình ánh sáng tuệ giác này nó không có cơ hội để bùng phát. Và cuối cùng mình là người lẩn quẩn trong vòng khổ đau. Bây giờ kêu buông bỏ là buông bỏ kiểu gì? Chẳng lẽ vứt vợ đó vào chùa xuất gia? Phải không mấy anh? Cũng muốn xuất gia, nhưng mà ngoài trước cổng chùa có mấy người đi qua đi lại lạng lách dòm vào, coi xem chú tiểu bộn bộn tuổi đó có đi ra đứng trước cửa không. Khổ lắm đó, người ta chiều chiều ra đứng ngõ sau, còn có mấy anh thì ra đứng cửa trước để coi bả có ghé thăm không. Thì kiểu này chết dở. Chúng ta khó buông bỏ lắm. Mọi cái chuyện mà người khác nói một lời gì đó khiến cho mình bị tổn thương, 30 năm sau gặp lại người đó chúng ta vẫn còn uất ức. Phải không các vị? Nhất là mấy chị đó. Cho nên gặp chuyện rồi sẽ kể cho các ông chồng nghe. Ông muốn không? Tôi kể cho ông nghe chuyện ngày xưa. Mà kể có tích có tuồng, có nhân chứng có vật chứng. Nhớ hết, tâm hồn mình chỉ để chứa những thứ thánh thiện làm thăng hoa cuộc sống, chứ ai mà đem đi rác rưởi vô trong lòng của mình để cho nó khổ sở, rồi nó ung nhọt tùm lum, nó phiền muộn, nói ra là toàn là những lời cay đắng không, mà nói làm chi vậy? Thôi đừng có nói nữa, buông đi. Ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều, mai này mất nhau sớt chia chẳng được đâu. Phải không quý vị? Cho nên khi mình ngồi kế cái ngọn đèn này, chúng ta phải hiểu ra được một điều mà Đức Phật đã dạy. Chỉ có Đức Phật mới dạy được điều này: thế gian là vô thường. Do nhân duyên nó giả hợp lại mà thành, nhân duyên tan ra thì nó biến mất. Để phá đi quan niệm chấp thường và chấp đoạn của các triết thuyết thời bấy giờ, chúng ta hiểu là nhân duyên thôi, chúng ta sẽ bình yên và chúng ta chấp nhận được hiện tại. Đó là ánh sáng tuệ giác. Nếu bạn chấp nhận được điều này, mình sẽ bình yên và không đau khổ khi thất bại, và chúng ta cũng không quá vui khi thành công. Vì sao? Vì chúng ta hiểu được một điều rằng trong thành công đã có mầm mống của thất bại, trong thất bại nó đã có sự bắt đầu của thành công, nó đắp đổi cho nhau. Chứ không thể nào mà thất bại là thất bại vĩnh viễn, mà thành công là thành công mãi mãi. Hoàn toàn không có điều đó, vì chúng ta hiểu được nhân duyên và vô thường. Phải không các vị? Chúng ta sẽ không bế tắc khi chúng ta thất bại, vì chúng ta biết rằng ngay điểm kết thúc nó sẽ là nền tảng cho những bước chân bắt đầu. Chúng ta không có tuyệt vọng, chúng ta sẽ vươn lên từ hiện trạng đau khổ của cuộc đời. Thế mới được gọi là ánh sáng của tuệ giác. Thưa quý vị, phải nói nếu không có Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này thì có lẽ chúng ta còn đau khổ nhiều hơn nữa. Ai cũng có thể làm khổ đau mình, cho dù đó là người đã nhận cả trái tim, nhận cả sự yêu thương, nhận cả ân tình và cả cuộc đời của mình, thế mà họ dẫm nát trái tim của chúng ta. Bây giờ không lẽ chúng ta cứ ngồi để chúng ta than, chúng ta cứ ngồi để chúng ta buồn, rồi cuộc sống của chúng ta như thế nào, rồi con cái của mình, rồi tương lai của mình đi về đâu? Cho nên chỉ có một cách duy nhất là chúng ta đứng lên từ sự thật phũ phàng của cuộc đời. đó là vô thường, là giả tạm. Để mình chấp nhận được nó, mình mới được bình yên. Thưa với lại quý vị, ai cũng có những ước mơ hết, nhưng tại sao cái người kia không đủ điều kiện như mình, không tài trí bằng mình, mà họ lại có được một gia đình đầm ấm hạnh phúc? Trong khi đó chúng ta dành từng giây phút cho gia đình, từng bữa cơm nóng hổi đầy ắp tình người, thế mà người thân của mình lại xem thường, không trân trọng. Như vậy cuộc sống của chúng ta còn nghĩa lý gì nữa? Đây là một lời tâm sự của một Phật tử. Thầy mới khuyên Phật tử là mình cứ mạnh dạn lên để nhìn thấy được cái cuộc sống này. Dù con cố gắng để chăm sóc cho gia đình, nhưng mà người ta không trân trọng, con cứ làm bằng cả tấm lòng của con đi, rồi nó cũng không đi đâu cả. Gieo nhân nào sẽ gặt được quả đó. Chứ còn bây giờ lao vào cuộc sống kiếm tiền, cứ ngày nào mở mắt ra cũng thấy tiền, nhắm mắt lại cũng thấy tiền. Nhắm mắt lại thấy tiền không? Thấy. Tiền nợ chưa trả, ngân hàng đã gửi giấy đáo hạn rồi, thì nhắm mắt lại cũng thấy cái tờ giấy đó. Thấy tờ giấy đó rồi tiền ở đâu ra? Quý vị thấy khổ không? Cho nên thật ra đó, tiền nó rất cần đối với cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà ở một góc độ nào đó, tận cùng sâu thẳm trái tim mình, hạnh phúc ngọt ngào không phải được xây đắp trên tiền. Chúng ta chỉ cần một bàn tay đặt vào cái bờ vai của mình đúng lúc, quý vị thấy nó còn đáng hơn là tiền, phải không các vị? Một ánh mắt nhìn chúng ta bằng cả sự chia sẻ trìu mến, lúc chúng ta đang hoạn nạn khổ đau, chúng ta đang khủng hoảng, ánh mắt đó nó đáng giá ngàn vàng, phải không các vị? Cho nên thầy từng tâm sự với các vị Phật tử rồi, mấy đứa con là đi kiếm tiền, nhưng đừng bao giờ để tiền nó chi phối cuộc sống của mình, vì như thế đồng tiền nó sẽ biến thành một ông chủ xấu. Chúng ta phải biết cách sử dụng nó để nó mãi mãi là một tên đầy tớ tốt. Mình có tiền có thể mua được một cái căn nhà đẹp, nhưng chưa hẳn chúng ta có thể xây dựng được một tổ ấm. Mình có tiền có thể mua được một chiếc giường rất giá trị, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta mua được một giấc ngủ an lành. Thậm chí mình có thể bỏ tiền ra mua được người mình yêu nữa kìa. Tại không mấy anh, mấy chị đó, đọc trên báo thấy không, nhan nhản thôi, bỏ tiền ra có thể mua được những người mà mình thích đó. Nhưng liệu mình có mua được trái tim của họ không? Cho nên ở một góc nào đó, chúng ta nên nhìn nhận đồng tiền cũng chỉ là nhân duyên trong cuộc sống. Chúng ta cố gắng cải thiện, cố gắng đi làm, cố gắng đi kiếm tiền để cải thiện cuộc sống này, trên tâm niệm hiểu biết nhân quả và quán triệt lý vô thường. Đó là nguồn tuệ giác vô thường, mà thiếu nó chúng ta sẽ là người đau khổ trên cuộc đời này. Cho nên khi đản sinh, quý vị nhìn thấy hình ảnh Thái tử không? Tất Đạt Đa một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, và tuyên bố một câu bất hủ có giá trị vượt thời gian cho đến bây giờ. Thầy tin chắc rằng đến ngàn sau, câu nói này vẫn là câu nói siêu tuyệt nhất để cảnh tỉnh chúng ta. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời dưới trời chỉ có cái tôi là độc tôn, tức là bản ngã của mình. Cái tôi của mình là bản ngã đó. Quý vị thấy lúc mới đẻ ra mình có tên không? Chả có cái tên gì hết á. Cha mẹ mình mới đặt cho mình là con mít để không có lộn với con sòi, đặt cho mình là thằng Tèo để không có lộn với thằng Tí, phải không? Vậy mà đụng tới thằng Tí là coi chừng chết á, đụng tới con mít là coi chừng tôi mạng với nó. Quý vị thấy khổ không? Đó là tính độc tôn của cái tôi. Bây giờ quý vị nhìn lại trong nhà của mình đi, ai là người có uy quyền nhất trong gia đình? Thường là người nắm kinh tế, phải không quý vị? Ai làm ra nhiều tiền nhất, lo cho gia đình nhiều nhất, nghiễm nhiên người đó trở thành quyền chủ hộ. Khổ vậy đó, coi như là đụng tới là không được. Và có khi mình cũng tự cho mình có những cái quyền, và những cái quyền mà mình công nhận đó, nó đều mang nặng ngã chấp. mà hễ ngã chấp tới đâu thì vô minh trải dài tới đó, coi như khổ đau mở ra trước mặt của chúng ta. Do đó, muốn thoát khỏi khổ đau chỉ có một cách duy nhất, làm sao để chúng ta có thể sống trong ánh sáng của tuệ giác. Muốn sống trong ánh sáng tuệ giác chỉ có một cách duy nhất, chúng ta thực tập. Chứ còn học không chưa đủ, thưa quý vị. Trong khi mình là ai? Mình chẳng là gì trong cuộc đời 36.000 ngày này, thưa quý vị. Mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời của mình là một ngày chúng ta đang lết gần tới lò hỏa táng. Chúng ta đang lết gần tới nghĩa địa. Tức là thời gian đi qua đâu trở lại. Mình sống qua một ngày, tức là mình đã tiến gần tới cái chết một ngày. Và ngày mai liệu chúng ta có thể làm được những điều mình mong muốn nữa hay không? Điều này không ai có thể nói được, vì Đức Phật đã khẳng định rồi, mạng người chỉ tồn tại trong một hơi thở, thưa đại chúng. Hít vô mà không thở ra thì coi như ô hô, vân tán tuyết tiêu, hoa tàn nguyệt khuyết, ba chén cơm để trên bàn. Chắc chắn là như thế. Vậy mà bây giờ chúng ta không trân quý thời gian quý báu này, lại cứ giận, cứ hờn. Nó ông ở nhà trên thì bà ở nhà dưới, ông ở nhà trước thì bà ở nhà sau, đi ngang hứ, đi lại nguýt, không thèm nhìn, toàn là liếc thôi. Rồi còn nói với nhau những cái câu mà nghe cay đắng cuộc đời. Chuyện này là mấy chị là vướng nhiều nhất, phải không? Phải không mấy chị? Đó, đi vô gặp ổng cái nói một câu, tôi biết tôi già mà. Nó đi ra một câu, nói một câu nữa, tôi biết bây giờ tôi không có bằng mấy con nhỏ kia mà. Mình biết mình già, mình biết mình không đẹp, mình biết mình không ngọt ngào, thì thôi mình giữ lại một cái gì đó cho nó có nghĩa có tình. Đằng này mình còn làm ra điều này điều kia thì mấy ổng còn thấy mình thành phù thủy lẻ hơn nữa. Cho nên mấy chị đừng có dại khờ làm mấy điều đó, phải không? Mấy ổng bước ra tắt đường biết bao nhiêu, toàn là tiên đón không mà, còn về nhà gặp phù thủy mấy ổng chán lắm. Mình đừng có làm thành phù thủy, đừng có dại khờ, mà mình trở thành thủ lĩnh của tiên. Nó mấy con nhỏ kia là tiên hả? Ta là đại tiên nè. Nó mà đại tiên kiểu gì? Mình phải quản lý, muốn đi đâu cũng được. Nó, nhưng mà cái bóp để ở nhà, tiền lương để hết ở đây. Nó, không có tiền mấy ổng đi đâu được, phải không quý vị? Quý vị quản lý, đừng có quản lý con người, quản lý trái tim. Đừng quản lý những cái việc làm của họ, mà quản lý tài chánh của họ thôi. Nó, không có tiền có mấy ổng đi đâu được, phải không mấy anh? Không có tiền có đi đâu được không? Không. Mấy anh là tự bào chữa mình, phạm giới tuốt hết á. Mấy anh nói thiệt thì vợ không tin đâu, nói dối vợ mới tin. Cuộc đời này người ta thích mấy cái giả, mấy cái dối đó, cho nên mới có cái chuyện là thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Bà trợn vậy đó. Tối ngày cứ sống trong ảo giác không à. Khổ không quý vị? Quá khổ đi chứ. Kêu người ta hẹn nhưng mà người ta đừng đến, tại vì biết chắc là người ta không đến. Thôi thì anh cứ gật đầu anh hẹn đi, để cho em sống mãi trong mong chờ, trong đợi, trong nhớ, trong thương, thì như vậy nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ hạnh phúc hơn. Trời ơi, nó rảnh dễ sợ. Chỉ có ánh sáng tuệ giác, thưa quý vị, chúng ta mới có thể bứt phá mình ra khỏi những trói buộc do quan điểm chấp ngã của mình từ xưa tới bây giờ. Quan điểm đó rất là nguy hiểm. Trong khi ta là ai? Ta nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời, đâu có gì đâu. Cho nên hôm nay ngồi bên cạnh cái ngọn đèn liên hoa này, chúng ta hướng tới Đức Phật không phải chỉ có niềm tin, không phải chỉ có sự cầu nguyện, mà cần có sự phát nguyện. Chúng ta không van xin Đức Phật đem tới bình an cho mình, chúng ta chỉ gửi gắm tấm lòng của mình lên Đức Phật. Lời cầu nguyện duy nhất đó là cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Chúng ta chỉ cầu một điều này thôi. Do tham lam ích kỷ mà đua tranh chiến đấu với nhau, để dẫn tới máu đổ đầu rơi, đau khổ từ chiến tranh, vết thương của chiến tranh, thưa quý vị, sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Cho nên chúng ta chỉ gửi cái tấm lòng tha thiết của mình lên Đức Phật và mong cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Đó là điều mong muốn duy nhất, tạm gọi là nguyện cầu chúng ta dâng lên Đức Phật. Điều quan trọng là chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện để chính chúng ta bước chân trong cuộc đời này không phải là những bước chân hoang lạc, không phải là những bước chân lầm đường lạc lối, mà từng bước chân của chúng ta dù dẫm lên trong gai nhưng nó sẽ là sự trải nghiệm để chúng ta cảm nhận được cuộc đời là vô thường, là đau khổ. Khi chúng ta hiểu được nó, chúng ta sẽ không còn bị nó chi phối. Thưa quý vị, kính thưa tất cả đại chúng, có thể nói hôm nay là một ngày mong đợi của rất nhiều con người đang chìm trong những bóng tối của khổ đau. Có những con người không tìm ra được lối thoát khi gia đình của họ bị đặt nặng bởi đồng tiền, bị áp lực bởi sự sống gia trưởng của những người làm chủ gia đình, và đau khổ nhất đó là sự vong bội của người thương yêu. Nhưng chúng ta làm gì để chúng ta có thể bình yên giữa cõi đời đầy biến động này? Chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta hiểu được những điều đau khổ hay hạnh phúc hiện tại đây là bắt nguồn từ những nguyên nhân xa xôi ở trong quá khứ. Khi chúng ta hiểu được điều đó, và không ai khác, mình là chủ nhân của những hành động đó, đã kết thành nghiệp để hôm nay chúng ta đón nhận nó mà không tìm ra được giải pháp. Khi hiểu được điều này thì mình mới có thể vươn lên từ đói nghèo, vươn lên từ đổ nát, vươn lên từ sự vong bội để xây dựng một đời sống an lạc, hạnh phúc, và đó chính là xây dựng tịnh độ tại nhân gian, và chúng ta sẽ tìm được giải thoát giữa buộc ràng, hạnh phúc trong muôn trùng đau khổ. Vâng, thầy tin chắc rằng là người Phật tử, chúng ta không lý do nào lại tiếp tục giữ lấy sự tham chấp dối lừa mà đã từng làm đau khổ cho chúng ta. Chúng ta hãy thả nhẹ nó như một chiếc lá cuối thu, thả nhẹ nó như một cánh sen giữa dòng đời, và thả nhẹ nó như một ngọn đèn mênh mông giữa dòng đời bất tận, để gửi gắm tâm niệm hướng thiện và tâm niệm muốn hoàn thiện nhân cách của mình, để mình và tất cả mọi người dù gặp nhau một lần ngắn ngủi trong cuộc đời vẫn là lần gặp gũi không bao giờ quên ân tình và sự yêu thương hiểu biết của mình. Điều đó chúng ta chỉ có thể đón nhận được qua ánh sáng tuệ giác của Đức Phật. Xin tạm biệt các vị. Chúc quý vị luôn an lành và hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật.
Thank you. biển áo xanh trôi.